Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 1B. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 9 tháng 7 2013 tại Trung tâm Bồi dưỡng Giáo dục Văn hóa Cư Mỹ Hinh, Nam Kinh. Ông nói, người đã có tiền thay bạn đổi bè, người đã phú quý thay vợ đổi thiếp, đây là nhân tình sao? Tức là đang ám thị Tống Hoằng, người hồi xưa rất lợi hại, người hồi xưa đều học thi kinh, biết được ý tại ngôn ngoại. Liền nói ngay, bần tiện chi giao, bất khả vong. Những người bạn đã từng giúp đỡ, khi mình khốn khó, khi mình nghèo khó, cho dù ơn như giọt nước cũng không được quên. Tào Khang chi thê bất hạ đường, người vợ cùng mình lam lũ lập nghiệp vượt mọi chông gai, đời này phải luôn ghi nhớ tình nghĩa ân đức của vợ mình, không được vứt bỏ cô ấy. Tào Khang chi thê bất hạ đường. Quan Vũ Đế nghe thấy những lời này, bản thân ông cũng thấy hổ thẹn, cho nên câu này trở thành danh ngôn thiên cổ. Trong Quần Thư Trị Yếu cũng có câu này, và cả trong Giáo Khoa Đức Dục cũng có chuyện này. Giáo sư Lưu Dư Lệ kể chuyện này xong, sau khi bước xuống thì có một quan viên tới cảm ơn cô. Mấy ngày nay tôi đã sắp đi làm thủ tục ly hôn rồi. Nghe xong câu chuyện của cô, cảm thấy mình thật là sai lầm, thật không phải là người, phải mau đi xin lỗi vợ tôi. Vậy mọi người nghĩ thử coi, tiết học này của giáo sư Lưu đối với cuộc đời quan viên này, gia đình của ông, thế hệ sau của ông đã ảnh hưởng hết sức to lớn. Cho nên chúng ta có thể cảm nhận được, đồng nghiệp của chúng ta, con cái của chúng ta, bây giờ họ phải đối mặt với nhiều cám dỗ như vậy. Chúng ta phải mau chóng đem những tư tưởng quan niệm đúng đắn này dẫn dắt họ, giúp đỡ họ. Họ sẽ có thể sống trong xã hội đầy rẫy cám dỗ này mà không bị ô nhiễm, giống như chậu hoa sen này gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nếu như chúng ta thực sự có cảm giác bức thiết này, bản thân chúng ta học tập văn hóa truyền thống chắc chắn sẽ dũng mãnh tinh tấn, không cần người ta nhắc nhở, không cần người ta hối thúc. Tại sao? Chúng ta có tâm nhân từ bác ái này, bản thân chúng ta phải tiến bộ cho nhanh mới giúp được người khác, tự giác mới có thể giác tha. Nếu không, tự mình chưa học cho tốt, không giúp được người khác, tục ngữ có nói Bồ Tát bùn qua sông, tự thân khó giữ. Tâm cảnh này chính là một phần đạo nghĩa. Lúc nãy có nói với mọi người về thí nghiệm này của các nhà khoa học. Họ giúp con người trong thời đại này của chúng ta phải bình tâm suy nghĩ lại. Hồi nhỏ cười 180 lần, lớn lên là chỉ cười có 7 lần mà thôi. Vậy quý vị có gặp người nào nói là Mỗi ngày tôi làm việc vất vả như vậy, nỗ lực như vậy, là để khiến mình cười không nổi hay không? Quý vị có gặp bạn bè người thân nào như vậy không? Có không? Không có à? Nếu như có, cô thì phải đưa vào bệnh viện tâm thần. Đúng chưa? Không có người như vậy, nhưng đại đa số người trên toàn thế giới đều có tình hình như vậy. Đều là càng ngày càng cười không nổi. Đó chẳng phải là đi ngược lại với mục tiêu cuộc đời rồi sao? Nếu như chúng ta tiếp tục ngày càng cười không nổi, chúng ta có thể làm quý nhân của người khác không? Chúng ta đi dạy người ta ngày càng cười không nổi, chẳng phải là khiến cuộc đời người ta ngày càng khổ sao? Có một học sinh ở phòng nghiên cứu, bản thân của anh học tập thì thấy rất là khổ. Kỳ lạ quá, Khổng Tử nói học mà thực hành chẳng phải vui lắm sao? Sao mình lại càng học càng khổ? Sau đó anh chuẩn bị luận văn trong thư viện, thực sự là không thở nổi nên đi ra ngoài. Nhìn thấy cư dân ở bên cạnh vào đại học sư phạm của họ để đi dạo, còn dắt theo chó trong nhà mình ở đó đi dạo. Sau khi nghiên cứu sinh này nhìn thấy con chó đó, nói sao nó lại tự tại an tường như vậy? Sao mà ngày tháng của mình còn không bằng con chó này? Anh rất là oán than. Sau cùng anh lấy dũng khí đi hỏi chủ nhiệm lớp mình là: thưa thầy, sao em thấy việc học và cả cuộc đời này càng ngày càng khổ? Cuộc đời phải nên truy cầu niềm vui chứ. Chủ nhiệm lớp anh nói: thầy cũng như em vậy thôi. Anh vẫn không bỏ cuộc. Anh tìm tới một thầy giáo được hoan nghênh nhất trong khoa. Anh lại đi thỉnh giáo vấn đề này. Sao mà càng ngày càng khổ? Thầy giáo được hoan nghênh nhất đó nhìn anh và nói bằng lời lẽ hết sức nghiêm túc. Thầy ấy nói: cuộc đời vốn dĩ là như vậy. Cái này đừng có vỗ tay. Cuộc đời vốn dĩ là khổ, vậy chúng ta sống là để cho nó ngày càng khổ. Cuộc đời như vậy, chả trách tỷ lệ tự sát ngày càng cao. Càng ngày càng khổ thì sống làm gì? Cho nên đều sống sai hết rồi. Học mà thực hành chẳng phải vui lắm sao? Mới đúng. Thực ra câu thứ nhất trong luận ngữ, chúng ta một hai ngày nay đều có thể cảm nhận được, đúng không? Thời tập chi? Thời là gì? Thời thời gìn giữ, tập luyện tập thực tiễn. Quý vị thật sự làm rồi, niềm vui cùng quý vị sẽ tới. Quý vị lễ kính người ta, nở ra nụ cười sáng lạng, chào hỏi người ta, chào buổi sáng, đối phương sẽ rất hoan hỷ. Còn quý vị cũng rất hoan hỷ. Cho nên một người đối với người khác cung kính, trước tiên là tưới tẩm thân tâm của mình. Quý vị ngày nay cống hiến tình thương cho người khác, trước tiên cũng là tưới tẩm thân tâm chính mình. Cho nên nhân giả thọ, người nhân từ tại sao lại sống lâu? Họ niệm niệm đều là tư tưởng, từ trường nhân từ. Thân tâm của họ luôn là điều tốt nhất, thái hòa chi khí. Giống như buổi sáng chúng ta đọc những lời cảm ơn. Lời cảm ơn mọi người đọc hai ngày rồi, ngày thứ hai rồi. Khi đọc cảm thấy thân tâm thế nào? Hết sức hoan hỷ, bình hòa. Cả thân tâm đều đang ở trong từ trường của sự cảm ơn. Không vui sao được? Khổng Tử không có gạt chúng ta chứ. Chúng ta trước đây cảm thấy khi học, sao mà thấy khổ sở như vậy? Sao vui cho được? Do chúng ta biến những trí huệ lợi ích cả đời chúng ta thành tri thức, chỉ đem nó ra dùng khi đi thi mà thôi. Vậy nó vốn dĩ có tác dụng rất lớn. Kết quả chúng ta bây giờ coi nó như một vật phẩm rất bình thường, thậm chí còn đem nó vứt qua một bên không dùng nữa, rất đáng tiếc. Có bạn từ phương xa tới, chẳng phải vui lắm sao? Hơn 100 đồng đạo chúng ta tụ hội về đây. Câu này của Khổng Tử hiện tại chẳng phải đã ứng chứng rồi sao? Người không hiểu, mình cũng không giận, là quân tử vậy. Có ai tới một hai ngày rồi rất phấn chấn, gọi điện về chia sẻ với người nhà tình hình ở đây, quý vị kể chuyện rất là phấn khích. Vợ hay chồng quý vị nói: anh có bị ấm đầu không? Lúc đó người ta không hiểu được cảm nhận này của quý vị, họ sẽ thấy quý vị hơi bất bình thường. Lúc này người không hiểu, người ta không hiểu được, mình không giận. Không giận là trong lòng không thấy khó chịu, không có tâm trạng gì. Người ta không hiểu chúng ta vẫn điềm nhiên. Người không hiểu mình cũng không giận là quân tử vậy. Quý vị hiệu trưởng, quý vị đồng đạo, quý vị ở đây đào tạo 21 ngày. Khi quay về, quý vị sẽ gặp rất nhiều người không hiểu quý vị. Có không? Có đấy. Quý vị từ thiên đàng rớt xuống hạ giới, bản thân phải biết thích nghi. Cho nên lúc này người không hiểu mình cũng không giận là quân tử vậy. Tặng mọi người một câu để cùng khích lệ trước: người khác sai cũng là đúng, chính mình đúng cũng là sai. Có đôi chút đôi rắm rồi, chúng ta cùng trao đổi một chút. Người khác sai tại sao lại là đúng? Cái đúng đó là hiện tượng bình thường, hiện tượng phổ biến, do họ chưa học. Người không học thì không biết, người không học không biết nghĩa. Người ta không học, trách nhiệm do ai? Do cha mẹ, do thầy cô. Chúng ta không trách người khác. Tam Tự Kinh nói với chúng ta: nuôi không dạy, lỗi của cha; dạy không nghiêm, lỗi của thầy. Đằng sau mỗi thân phận tôn quý đều phải làm tròn trách nhiệm. Giữa đất trời có ba vai trò tôn quý nhất là quân, thân, sư. Mấy ngàn năm nay, từ đường, trong các gia đình bình thường đều có cúng tế một bài vị thiên địa quân thân sư. Có thể hiểu được tổ tiên chúng ta đối với thiên địa vạn vật đều có một tấm lòng biết ơn. Cho nên bảo vệ môi trường, mấy chữ này cũng là chữ ngoại lai, do chúng ta 5.000 năm nay đều luôn kính trời, kính đất, kính vạn vật. Thậm chí khi mùa bội thu còn thờ kính những sông suối này. Đều nhờ chúng mà chúng ta hôm nay có được mùa bội thu. Cho nên lòng biết ơn của người xưa rất là đáng quý. Kể cả ngôi chùa đầu tiên xây vào thời Hán tên là Bạch Mã Tự. Do hồi đó nhờ con ngựa trắng này đã đem rất nhiều kinh điển Phật giáo chở về đây, sau cùng do mỏi mệt quá mà chết. Người xưa của chúng ta cảm niệm ân đức con ngựa này không thể quên, cho nên đã đặt tên ngôi chùa đầu tiên này là Bạch Mã Tự. Chúng ta có thể từ những chuyện lịch sử này hiểu được thái độ rất đáng quý của người xưa chúng ta. Khi xử sự chính là uống nước nhớ nguồn, tri ân, báo ân. Bây giờ do văn hóa truyền thống đã bị coi nhẹ mấy đời nay, mọi người đều không học. Chúng ta còn chỉ trích những người chưa học, như vậy quá là hà khắc. gọi là những người không biết, thì đừng giáng tội cho họ. Không dạy mà giết là ngược đãi. Cái này ở trong luận ngữ có nói, quý vị còn chưa dạy họ, quý vị đã xử phạt họ, như vậy là ngược đãi nhân dân, ngược đãi học sinh. Cho nên tiên nhân bất thiện, người mấy đời nay không coi trọng, không truyền thừa lại. Cho nên bất thức đạo đức, du hữu ngữ giả, không ai nói cho họ nghe. Thù vô quái tha, thì đừng đi chỉ trích họ. Người xưa đã dạy chúng ta, xử sự phải hồn hậu, không được hà khắc. Chúng ta có thái độ như vậy, bất kỳ người nào không hiểu chúng ta, bất kỳ người nào làm sai việc gì, chúng ta cũng không trách cứ họ, không đối lập với họ. Ngược lại sinh khởi điều gì? Tâm thương xót. Người khác sai mình có thể bao dung, có thể chấp nhận. Thậm chí là gì? Mình làm sao để mau mau giúp họ? Mọi người bình tâm nghĩ lại coi. Trong thiên hạ, không có người ác, chỉ có người đáng thương. Tại sao chúng ta cảm thấy người này đáng ghét? Do chúng ta chấp trước vào cái câu mà họ mắng chúng ta. Chúng ta chấp trước vào những việc đáng ghét mà họ đã làm. Hãy chấp trước rồi, tâm sân hận đối lập này sẽ khởi lên. Thật sự không có ích gì đối với chính mình, đối với đối phương cũng không có ích gì. Sau đó càng nhìn không rõ nguyên nhân ở đâu. Xin hỏi, hành vi của một người hết sức xấu xa là kết quả, nguyên nhân nằm ở đâu? Không ai dạy mà, không ai thương mà. Xin hỏi, một người không được cha mẹ thầy cô thương yêu đùm bọc, quý vị còn nổi nóng với họ sao? Họ rất đáng thương. Mỗi người đến với thế gian này đều rất ngây thơ trong sáng. Em bé vừa sanh ra, đứa nào cũng rất dễ thương. Quý vị có đi qua phòng em bé sơ sinh chưa? Có hả? Sao quý vị hiệu trưởng lại không có phản ứng vậy? Quý vị làm cha không đạt yêu cầu. Con cái sanh ra đời, quý vị cũng không ghé qua phòng sơ sinh sao? Người làm cậu như tôi còn đi qua rồi. Hồi đó tôi tới phòng em bé sơ sinh, ấn tượng hết sức sâu sắc. Hồi đó, thời gian mở cửa đều có hạn chế. Sau đó, nhìn thấy em bé. Tất nhiên, bình thường đều nhìn em bé nhà mình, dạng bối của mình trước. Nhìn mãi cũng sẽ vô tình bị gương mặt ngây thơ bên cạnh lôi cuốn. Tánh bổn thiện. Trên gương mặt của những em bé mới sinh ra đời có thể nhìn thấy được. Ai ẵm em cũng hoan hỷ. Em không phân biệt, em không chấp trước. Có người nào đi tới phòng trẻ sơ sinh nhìn những em bé này, sau đó bắt đầu nói, tôi nói cho anh nghe, đứa nhỏ đó là tội phạm giết người. Đứa nhỏ đó sau này phạm tội nặng. Đứa nhỏ đó sau này sẽ khiến cha mẹ tức chết. Có thể nào không? Không thể. Đều ngây thơ như vậy. Nhưng vì sao? Tại sao biến thành như vậy? Cho nên khi chúng ta nổi giận với một người, thiệt tình không chịu nổi một đứa học trò, quý vị lập tức tưởng tượng một chút hình ảnh khi họ mới sanh ra. Hoặc là quý vị chuẩn bị trước một tấm hình em bé mới ra đời. Sau đó mỗi lần quý vị tức giận em học trò đó, bức ảnh này vốn dĩ nó cũng dễ thương như vậy. Sau đó quý vị tự nhiên sẽ khởi tâm thương xót. Một em bé ngây thơ như vậy, bây giờ sao lại thành ra thế này? Cha mẹ ly dị. Cha mẹ không có trách nhiệm, căn bản không dạy dỗ em. Em còn đi theo rất nhiều lưu manh xã hội đen trong xã hội. Rất đáng thương. Cho nên nhìn từ nguyên nhân sẽ thấy em rất đáng thương. Đây là những việc chính tôi gặp trong 2-3 năm dạy học đó. Có em học sinh đã từng bị ba trường đuổi học rồi. Đến trường của chúng tôi là trường thứ tư. Em ở trong trường cũng rất hoành hành ngang ngược, tiếng xấu khắp nơi. Có một lần phạm phải một sai lầm lớn, bị xử phạt nghiêm khắc. Em rất buồn tủi, ngồi ở bậc thềm đó. Lúc đó tôi nhìn thấy dáng em ngồi, có thể cảm nhận được tâm trạng của em, đã cùng em ngồi một lát. Tất nhiên lúc đó em cần nhất là sự thương yêu. Tôi cùng em ngồi một lát, em đã nói với tôi những điều trong lòng. Thầy ơi, em rất muốn chết. Tôi nói, tại sao em rất muốn chết? Em nói, không có ai thích em hết. Sau đó tôi giận dắt em, tại sao người ta lại không thích em? Do em mưa đánh người, mắng người. Bản thân em cũng biết, em kiểm soát không được. Lâu rồi không ai dạy. Tôi nói tiếp với em, vậy em đừng đánh người, đừng có mắng người nữa, thì người ta sẽ thích em thôi. Em sửa đổi lại, sẽ biến thành người được chào đón mà. Tôi đã dẫn dắt em như vậy. Sau đó tặng sách cho em coi, những gương mẫu thánh hiền nhân này. Kết quả không mấy ngày sau, em đem hình thánh nhân, thấy hình thánh nhân trong sách, vẽ lên tay của mình, sau đó che tay lại như vậy, đi tới văn phòng, rồi đi vòng qua vòng lại, đang ái ngại. Sau đó tôi nhìn thấy em mờ mờ, nhìn thấy nét mặt của em là đang muốn tìm tôi để hẹn hò đây. Nhưng tôi phải giả vờ không biết. Em muốn tìm ai? Có việc gì? Em liền nói muốn tìm tôi. Sau đó từ từ đưa tay của em ra, vẽ rất là đẹp. Năng khiếu hội họa của tôi còn không bằng em. Cho nên các vị hiệu trưởng, đồng đạo, ngành ngành đều có trạng nguyên. Làm gì có chuyện chỉ những người thi giỏi sau này mới có tương lai. Mỗi một em nhỏ đều có khả năng, sở trường rất sâu. Chỉ cần phát hiện ra, có thể đều là người nổi trội trong ngành nghề đó. Chúng ta tưởng tượng một chút, em nhỏ này muốn vẽ hình thánh nhân này, em phải vẽ bao lâu? Nếu như em vẽ một tiếng đồng hồ, xin hỏi một tiếng đó trong đầu em là gì? Chuyên tâm chú ý nghĩ về hình thánh nhân này. Em chỉ là gặp duyên khác mà thôi. Nếu như em gặp cha mẹ thầy cô tốt dạy dỗ em, luôn huân tập thánh giáo tốt đẹp cho em, thì cuộc đời này của em sẽ có thành tựu lớn. Nhưng cha mẹ không dạy em, truyền hình lại ô nhiễm em, tất nhiên em sẽ ngày càng đọa lạc. Cho nên nhìn từ nguyên nhân thì em là người đáng thương. Còn những hành vi sai lầm của em bây giờ là trồng xuống một nhân, sau này sẽ có kết quả gì? Cuộc đời của em sẽ rất thê thảm, thậm chí sẽ vạn kiếp khó thoát. Cho nên nhìn từ những nguyên nhân trước đây, em là người rất đáng thương. Nhìn từ những kết quả sau này, em cũng là người đáng thương. Cho nên người nhân từ không đối địch, thế gian chắc chắn không có người ác, chỉ có người đáng thương mà thôi. Chỉ có người đáng thương mà thôi. Nhất là những người theo ngành giáo dục của chúng ta đều hiểu rõ, tư tưởng đúng đắn phải thông qua giáo dục. Chỉ cần có sự giáo dục tốt, ai cũng có thể dạy tốt được. Nhưng chỉ cần không có giáo dục tốt, người người đều có thể bị đọa lạc nhanh chóng trong đời này. Cho nên người khác sai cũng là đúng, khởi lên tâm thương xót, tâm bao dung. Chính mình đúng cũng là sai. Từ ngữ trong những kinh giáo này, chúng ta không thể chấp trước trên văn tự đó, phải thể hội nghĩa lý đằng sau đó. Tại sao chính mình đúng là gì? Tâm mình cảm thấy mình là đúng. Có đúng thì sẽ có gì? Sai. Đúng, sai. Khởi sự đối lập, khởi sự cao thấp. Mình cao thì người ta thấp. Cái đó thì thế nào? Khởi sự cao thấp, ngạo mạn sẽ khởi lên luôn. Cho nên công phu tu thân của một người nằm ở đâu? Hộ niệm tốt tâm của chính mình. không được biến thành tham sân si mạn nghi. Sự ngạo mạn này rất là lợi hại. Mạnh lão phu tử nhắc nhở chúng ta, ai cũng thích làm thầy, là nói với chúng ta thái độ ngạo mạn rất dễ khởi lên. Vậy làm sao đối trị với sự ngạo mạn này? Thật ra trong quá trình giao lưu của chúng ta theo đuổi công tác giáo dục, quân tử dụ bổn, bổn lập nhi, đạo sanh. Nghiệp học của bản thân chúng ta cũng vậy. Chúng ta theo đuổi sự nghiệp giáo dục này, chí nghiệp cũng vậy. Muốn có thành tựu, phải trọng cái gốc như một cái cây. Nó chắc chắn phải cắm gốc rễ cho sâu, nó mới có cành lá sum suê. Gốc rễ của một người làm giáo dục là gì? Sự trưởng Trương Phát của chúng ta có một câu danh ngôn. Tôi nghĩ câu danh ngôn này sẽ ghi vào lịch sử dân tộc. Do thành quả của tỉnh Hải Nam chúng ta là một mô phạm thành công nhất về văn hóa truyền thống trước mắt. Hơn nữa, mô phạm này không chỉ thích hợp trong nhà lao, trong bất kỳ một nhân duyên nào tất cả đều có thể dùng. Cái này làm nguyên lý, nguyên tắc. Trước tiên, nguyên tắc thứ nhất, người lãnh đạo dẫn đầu, ông là người đứng đầu. Ông dẫn dắt 8 cán bộ, 9 người lên lớp 5 ngày, ngồi ở hàng thứ nhất. Đúng là nhìn rất đẹp. Họ đều là quân nhân, tinh thần phấn khởi. Sau đó nghe giảng hết sức chuyên tâm chú ý. Sau khi 9 người quay về thì dẫn đầu học tập, dùng thời gian 15 ngày huấn luyện một lượt tất cả các giám ngục của thành phố Hải Khẩu. Giám ngục phải giáo dục những người phạm tội, người giáo dục trước hết phải giáo dục chính mình. Nếu như chúng ta không thể dạy mình cho tốt, làm sao có thể dạy người khác? Chúng ta phải thương mình rồi mới có thể thương người. Muốn thương người thì thương mình trước. Muốn giúp người thì giúp mình trước. Muốn biết người thì biết mình trước. Đây đều là trọng cái gốc. Hơn nữa, họ tuần tự tiến hành từ điểm tuyến diện. Điều này là nguyên lý, nguyên tắc làm việc. Người bây giờ chỉ thích nhanh, chỉ thích nhiều. Đùng một phát, căn bản của mình không vững, tinh lực cũng theo không kịp, kết quả sau cùng việc tốt cũng làm cho hư, hết sức là đáng tiếc. Lão Tổ Tiên đã để lại cho chúng ta: đừng dục tốc, đừng nhìn cái lợi nhỏ. Dục tốc thì bất đạt, nhìn cái lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Quý vị chỉ nhìn cái trước mắt, nhìn có vẻ rất hào nhoáng, chỉ làm trên bề mặt, chắc chắn sẽ hư mất đại sự, chắc chắn khiến cho người ta hiểu lầm văn hóa truyền thống. Cho nên phải tuần tự thứ lớp, cắm rễ cho chắc. Dưa chín tự rụng, nước chảy thành mương. Đây mới là phương pháp thái độ làm việc đúng đắn. Cho nên tỉnh Hải Nam triển khai từ một khu nhà lao. Những phạm nhân trong khu nhà lao này, tinh thần diện mạo khí chất đều rất khác biệt so với những khu khác, có hiệu quả. Mọi người có lòng tin rồi. Khi đó triển khai trong cả nhà lao, cả nhà lao triển khai chắc chắn rồi, cả thành phố Hải Khẩu triển khai, thành phố Hải Khẩu chắc chắn rồi, cả tỉnh Hải Nam triển khai. Cứ như vậy cả một tỉnh đều tiếp dẫn giáo dục đạo đức luân lý. Có rất nhiều phạm nhân thay đổi vận mệnh. Cho nên sở trưởng Trương Phát công đức vô lượng. Bây giờ ông đã 65 tuổi. Tôi thấy ông bây giờ là phi nhân trên trời. Mỗi tháng đều giảng 20 mấy buổi, bay đi bay lại. Hơn nữa càng giảng càng có tinh thần, do ông hết sức nhân từ. Hy vọng lợi ích càng nhiều người, không hề mệt mỏi. lại càng ngày càng khỏe mạnh. Được. Vậy chúng ta cảm nhận được cái gốc rễ nằm ở sự giáo dục chính mình. Trước tiên bắt tay từ cách vật. Cách vật rồi mới thông hiểu, rồi mới ý thành, rồi mới tâm chánh, thân tu, gia tề, quốc trị, thiên hạ bình. Cuộc đời chúng ta chắc chắn có thể giống như kinh điển, sanh ra giá trị nhân sinh, trị quốc bình thiên hạ. Chúng ta có mời Hiệu trưởng Lữ Kiệt và thầy Vương Kỳ tới Malaysia đối diện với hơn 1.000 hiệu trưởng, giáo viên, tất cả đều dạy tiểu học Hoa Văn. Vậy ảnh hưởng của họ, lợi ích quần chúng rộng khắp người Hoa trong toàn cầu. Hơn nữa, lần chia sẻ đó của họ, bên dưới có ngồi mấy vị hiệu trưởng Mã Lai, hiệu trưởng người Mã Lai. Họ cũng triển khai đệ tử quy trong trường của mình. Họ cũng lợi ích được cho những quốc độ khác nhau, dân tộc khác nhau, thậm chí con người trong các tôn giáo khác nhau. Đó chẳng phải là hiệu quả của việc trị quốc bình thiên hạ sao? Chỉ cần chúng ta có nguyện tâm này, cuộc đời mỗi một người chúng ta đều có thể giống như Đại học đã nói, có giá trị tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Cho nên chúng ta việc học quý ở lập chí, trước hết phải lập chí hướng giống như Khổng Lão Phu Tử. Do Khổng Lão Phu Tử là tấm gương tốt nhất trong ngành giáo dục của chúng ta. Chúng ta giới thiệu với người khác mình là dạy học trong trường, tôi cùng nghề với Khổng Lão Phu Tử, rất là vinh hạnh. Nhưng cùng ngành cũng phải giống Khổng Lão Phu Tử, phải học hỏi ngài. Khổng Lão Phu Tử hồi đó văn hóa xuất hiện lễ lạc băng hoại, cũng xuất hiện nguy cơ truyền thừa. Phu Tử có thể bỏ thi thư định lễ nhạc, chú giải dịch đạo làm xuân thu, nghĩa là đạo thống là do Phu Tử truyền lại. Vậy xin hỏi các vị hiệu trưởng đồng đạo, nguy cơ truyền thừa văn hóa của chúng ta bây giờ so với thời của Phu Tử, thời nào nguy hiểm hơn? Đúng rồi, bây giờ càng nguy hiểm. Vậy chúng ta có nên đứng ra không? Phải nên đứng ra chứ. Tôi gặp một cô hiệu trưởng, cô làm hiệu trưởng cấp 2. Cô linh mục khích lệ chúng tôi, câu đầu tiên đã khiến cho chúng tôi chấn động da đầu tê tê. Cô thực sự là một nữ hào kiệt. Cô nói xã hội càng loạn, chúng ta càng nên đứng ra. Không có chuyện gì khó hay không, chỉ có chuyện nên làm hay không. Đây là cuộc đời đạo nghĩa. Chuyện nên làm, thập tự nhất sinh cũng phải làm. Chuyện không nên làm, núi vàng núi bạc ở trước mặt cũng như như bất động. Tiên sinh Lâm Tắc Từ hồi đó cũng xuất hiện cảnh dân tộc nguy nan. Bao nhiêu người Hoa chúng ta đều đang hút nha phiến. Đã tới lúc vong quốc bại chủng rồi. Hồi đó, ông nhận chỉ thị của Hoàng đế phải tới Quảng Châu cấm nha phiến. Hồi đó những người kiếm tiền nhờ nha phiến thật không biết có bao nhiêu người. Tức là những người kiếm lợi thật là hàng ngàn hàng vạn. Biết ông sắp bị cấm nha phiến, bao nhiêu người muốn lấy mạng của ông. Cũng trong nhân duyên này, Lâm Công nói ra một câu danh ngôn thiên cổ: lợi ích quốc gia, sanh tử không từ, sao lại tránh né chuyện họa phước? Ngay cả cái chết ông cũng không sợ, chỉ cần lợi ích cho quốc gia dân tộc. Các vị hiệu trưởng đồng đạo, chúng ta bây giờ khôi phục luân lý đạo đức, khôi phục văn hóa truyền thống, lại không bị nguy hiểm tính mạng, so với họ thì có là gì đâu? Không bị nguy hiểm tới tính mạng, chúng ta còn không làm, vậy chúng ta thực sự không còn mặt mũi nào để gặp những cụ thánh thiên hiền này. Hơn nữa, rất có thể ở đây cũng có con cháu của Lâm Công. Tôi nghe nói con cháu Lâm Công không có hút thuốc, do tổ tiên của họ là người đầu tiên cấm thuốc phiện trên thế giới. Hậu thế của họ nếu hút thuốc thì cũng như là mất mặt lão tổ tiên của mình. Hơn nữa như con cháu Khổng Tử, Phạm Công đều hết sức ưu tú, tôi đã tiếp xúc không ít. Gia giáo đều rất tốt. Phu tử vào giờ phút truyền thừa then chốt, ngài dũng cảm gánh vác, thấy nghĩa là làm. Công đức ngài tích lũy được, nhà tích điều thiện ắt có niềm vui. Hậu thế của ngài hơn 2000 năm không suy, tới bây giờ đã có 80+ đời. Tôi nhớ cư Mỹ Hinh của chúng ta có một năm tổ chức khóa học, 4 hậu thế của Khổng Tử đều tụ hội lại, đời 74, đời 75, đời 76, đời 77. Kết quả thế hệ đời 74 lớn nhất mà lại nhỏ tuổi nhất, rất là thú vị. 4 người bọn họ chụp hình ở cửa ra vào của chúng ta, 4 người đều hết sức ưu tú, có nhà, doanh nghiệp, có quan viên, cũng có giáo viên. Hậu thế của Khổng Tử đều phát triển rất tốt. Một là nhờ âm đức của Khổng Tử, hai là cốt cách Khổng Tử đã giúp cho họ cắm gốc rễ gia giáo rất tốt ngay từ nhỏ. Cho nên hơn 2000 năm không suy. Độ khó của Khổng Tử hồi đó không sánh bằng chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ càng khó. Quý vị làm việc khó làm, những việc khó nhẫn, công đức càng lớn. Cho nên các vị hiệu trưởng đồng đạo, nếu như khi quý vị gặp phải khó khăn, quý vị không những đừng có buồn phiền, quý vị phải nói ông trời coi trọng mình. Mạnh Tử nói trời giao trọng trách cho ai, ắt sẽ dày dò tâm trí họ, đầy đọa gân cốt họ, khiến thân thể đói khát, dắt kiệt thân xác, làm gì cũng khó khăn, để rèn tâm tính nhẫn nại của họ, giúp họ tăng trưởng tài năng, chúng ta mới có thể không ngừng nâng cao đột phá. Cho nên đây là người có chí khí, đây là người biết thiên mệnh, biết những điều này là tôi luyện chính mình, nâng cao trí huệ và đức đăng của mình. Được, vậy càng khó, công đức càng lớn. Các vị hiệu trưởng đồng đạo, quý vị trong thời đại này tận tâm, tận lực truyền thừa văn hóa, vậy hậu thế của quý vị nhận được phước âm của quý vị chắc chắn không ít hơn 2500 năm. Do hậu thế của Khổng Tử đã hưng thịnh 2500 năm rồi. Chúng ta tin là trong tương lai không xa, có thể 50 năm, 100 năm sau, con cái của quý vị có một ngày sẽ đứng lên. Tôi là con của hiệu trưởng trường trường gì đó, tôi hết sức khâm phục cha tôi. Hồi đó trong trường đã quán triệt luân lý đạo đức, đem văn hóa truyền thống từ trường mà hoàng dương rộng khắp. Tôi rất khâm phục cha tôi. Sau này tôi phải truyền thừa gia đạo của ông, tôi cũng phải làm như vậy. Kết quả họ vừa bước lên, tôi là hậu thế của ai ai đó, lập tức bên dưới vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Vậy cuộc đời quý vị sẽ không uổng phí. Đời người xưa nay ai không chết, để lại tâm đan chiếu sự sanh. Sư trưởng của tôi khích lệ chúng tôi, đời người ngắn ngủi mấy chục xuân thu, thì đừng có uổng phí một chuyến đến thế gian này. Phải xứng đáng với chính mình, phải xứng đáng với gia tộc, tổ tiên, phải xứng đáng với quốc gia, xã hội, dân tộc, cũng phải xứng đáng với chúng sanh trong thiên hạ. Cho nên muốn làm thì làm cái việc quan trọng nhất, việc căn bản nhất thế gian này chính là giáo dục. Chỉ có cải thiện nhân tâm mới có thể thực sự giải quyết vấn đề. Phải làm người mà thế gian này không thể thiếu. Phàm làm việc mà người thế gian không muốn làm. Người thế gian không muốn làm gì? Buông bỏ tự tư tự lợi, từ đó hy sinh phụng hiến. Cái này người bình thường đều không muốn làm, nhưng chúng ta muốn làm người như vậy. Lợi ích cho càng nhiều học sinh, có tấm lòng như vậy, đời này sẽ không trôi qua uổng phí. Lập được chí hướng rộng lớn, lợi ích cho quốc gia dân tộc thiên hạ, phải bắt tay từ đâu? Từ cách vật, từ cách trừ tập tính. Trong đó có một tập tính nghiêm trọng chúng ta vừa nói tới là ngạo mạn, ngã mạn. Xin hỏi mọi người, con người khi nào sẽ ngạo mạn? Ví dụ, ngoại hình xinh đẹp, có ngạo mạn không? Dốc dáng xinh đẹp, có ngạo mạn không? Học lực hơi cao, có ngạo mạn không? Kiếm tiền khá nhiều, có ngạo mạn không? Mặc quần áo hàng hiệu, có ngạo mạn không? Mọi người có nhìn thấy không? Con người chỉ cần không cảnh giác thì có thể ngạo mạn sẽ khởi lên. Có một phạm nhân, anh đã bị nhốt trong nhà lao 5 năm rồi. Đột nhiên có một hôm, có một phạm nhân mới vào ở chung với anh. Hôm đó, tinh thần của anh rất là tốt, có người sắp vào rồi. Kết quả sau đó người mới đó vào tới. Anh liền nói cho họ, tôi nói cho anh nghe, tôi là người đã bị nhốt 5 năm rồi. Nhốt 5 năm rồi thì nên hổ thẹn. Nhốt 5 năm lại thành ra ngạo mạn. Cho nên ngay cả làm việc sai cũng có thể ngạo mạn. Quý vị coi, cái này là vật chất bên ngoài sẽ khiến cho người ta ngạo mạn. Kể cả kinh nghiệm của con người cũng sẽ khiến cho họ ngạo mạn. Ví dụ, chúng ta đang giao lưu với người ta. Anh học văn hóa truyền thống bao lâu rồi? Tôi học 2 năm rồi. 2 năm thôi sao? Tôi học 5 năm rồi. Ngạo mạn khởi lên. Quý vị, ví dụ nói, bữa nay quý vị gặp một hiệu trưởng. Học trò trong trường của ông ấy có 300 em. Kết quả trường quý vị có 3.000 em. Hai hiệu trưởng gặp mặt nhau. Trường anh bao nhiêu người? 300. Có 300 thôi sao? Trường tôi có tới 3.000 em. 3.000 em cũng ngạo mạn. Cho nên mọi người có thấy không? Con người theo tuổi tác, theo kinh nghiệm, trong tâm hãy không thanh tịnh, hãy thấy mình có cái gì, người kia có cái gì, liền sanh tâm ngạo mạn. Tự mãn bị tổn hại, khiêm tốn được lợi ích. Một người hãy cảm thấy mình có cái gì đó, trí huệ, kinh nghiệm của người khác sẽ không vào được. Hơn nữa, ngạo mạn đi tới đâu cũng khiến người ta rất là áp lực, không có nhân duyên. Tiên sinh Tăng Quốc Phàn nói, gia bại, bại ở một chữ xa, xa xỉ. Nhân bại, bại ở một chữ vật, phóng vật, từ bỏ chính mình. Chơi bời lêu lỏng túng dục, khiến người ghét, bại ở một chữ kiêu, kiêu ngạo, đi tới đâu cũng không được hoan nghênh. Cho nên chỉ đối trị với một thái độ ngạo mạn cũng phải có tính cảnh giác cao độ. Nếu không, chúng ta bất kỳ lúc nào cũng ngạo mạn. Có một người nghe nói thiền sư nào đó đức hạnh rất tốt. Ông liền nghĩ trong bụng phải đi hỏi khó thiền sư đó. Thật ra niệm tâm này đã là không cung kính, ngạo mạn rồi. Sau khi ông gặp được thiền sư này, thiền sư rất lợi hại, thấy thái độ của ông là biết trong tâm ông nghĩ gì. Trước tiên không nói gì với ông, sau đó rót nước cho ông. Đầy rồi, vẫn rót tiếp. Nước đầy chảy tràn xuống bàn. Ông liền nói, đầy rồi, đừng có rót nữa. Do đầy rồi, căn bản là rót không vô tiếp được. Ngã mạn cao sơn, pháp thủy nan nhập. Một người ngạo mạn như một ngọn núi, khiến tâm linh mình bưng bít lại. Những pháp vụ của thánh hiền không cách nào vào được. Chúng ta mặc dù làm trong ngành giáo dục đã nhiều năm như vậy, nhưng do mấy đời người chúng ta truyền thừa văn hóa truyền thống không được đầy đủ. Chúng ta bây giờ quý trọng lời giáo huấn của tổ tiên, chúng ta cũng phải bắt đầu từ con số 0 của một học trò cung kính thành kính, bắt đầu học lại. Như vậy, mỗi một câu nói của lão tổ tiên mới nhanh chóng thấm vào tâm linh của chúng ta. Cuộc đời chúng ta hiện thời liền được lợi ích. Kế đó, có thể đi lợi ích cho các thầy cô và học trò. Vì làm sao điều phục cái ngã mạn này? Chúng tôi tiết sau sẽ bắt đầu trao đổi với mọi người. Được, cảm ơn mọi người. Biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.